Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Phụ nữ và cám dỗ. Cám dỗ đầu tiên chúng tôi nói đến là quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Có khi nào nhìn vào gương, quý vị buồn vì thấy mình già đi không? Tự nhiên trên mặt có nhiều nếp nhăn, tóc thì bạc và thưa dần. Không những thế, cơ thể đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Cơ phận nào không đau nhức thì không còn bén nhạy nữa. Đó là cái thực tế mà tất cả chúng ta phải đối diện và chấp nhận. Nhưng đối với phái nữ hầu như khó chấp nhận hơn. Dù chúng ta dùng thuốc bổ và mỹ phẩm để chống lão hóa, hoặc là nhờ giải phẫu thẩm mỹ để níu kéo nét tươi trẻ, thực tế là thân xác chúng ta ngày càng hao mòn, tàn tạ. Chúng ta từ cát bụi mà ra, vì vậy sẽ trở về với cát bụi. Tác giả sách truyền đạo trong Thánh Kinh Cựu Ước viết như sau. Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Trích truyền đạo chương 12 câu thứ 7. Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta được khỏe mạnh và tươi trẻ bao lâu, nhưng là chúng ta làm gì với những năm tháng Chúa ban cho cuộc đời mình, hầu để lại một giá trị vững bền trong cõi đời đời. Có người đã nói, cuộc đời chúng ta sẽ qua đi nhanh chóng, chỉ những gì làm cho Chúa mới còn lại đời đời. Vì vậy, thay vì chú tâm vào nét mặt, vóc dáng và buồn nản, thay vì tốn kém tiền bạc, thì giờ để níu kéo vẻ đẹp bề ngoài, chúng ta hãy dùng thì giờ, tiền bạc, khả năng Chúa ban cho để giúp người chung quanh, để hầu việc Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Thưa quý vị, để không bị cám dỗ chú trọng vẻ đẹp bề ngoài, chúng ta cần nhớ những điều sau đây. Đây là những điều chúng ta ôn lại. Thứ nhất, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên có giá trị cao quý. Thứ hai, người tin Chúa không bắt chước đời, không sống theo khuôn mẫu của đời. Thứ ba, mục đích của chúng ta là ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu. Và nguyên tắc thứ tư, người tin Chúa sống cho những giá trị vĩnh cửu, sống cho Chúa và tha nhân. Bây giờ chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ năm. Bốn nguyên tắc đầu tiên giúp chúng ta không bị cám dỗ chú trọng vào vẻ đẹp bề ngoài là những điều chính phụ nữ chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng. Nhưng nguyên tắc cuối cùng chúng tôi xin gửi đến quý ông chồng. Đó là xin các ông hãy yêu vợ như lời Chúa dạy. Điều quý ông có thể làm để giúp vợ không quá chú trọng đến nhan sắc là các ông hãy yêu thương và chấp nhận người vợ mình đã chọn, đã cưới khi còn trẻ. Hãy yêu thương, trân quý vợ, dù vợ mình không còn tươi tắn, xinh đẹp như buổi ban đầu. Sở dĩ các bà quan tâm đến sắc diện bên ngoài và muốn sửa sắc đẹp là vì các ông hay chú ý và bị thu hút bởi nhan sắc của người phụ nữ, nhất là những phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ mình. Nhiều bà sợ chồng chê mình già, xấu, rồi bỏ đi theo người khác, nên phải chăm sóc vẻ đẹp bề ngoài. Có một bà vợ kia, lúc còn trẻ không quan tâm mấy đến vóc dáng bên ngoài, nhưng một ngày nọ, nghe chồng khen một người đàn bà khác, nên bà đâm ra lo lắng, sợ chồng thấy mình già rồi chán và không yêu thương nữa. Từ đó người vợ này lo trang điểm, sửa mắt, sửa mũi, ăn mặc lòe loẹt và trở thành thật là lố bịch. Bị chồng chê hay chán, không muốn nhìn đến nữa là điều ảnh hưởng rất nhiều đến lòng bình an và tự tin của các bà. Khi sống bên chồng, không được chồng yêu thương, trân quý, nhưng cứ nghe chồng khen người này đẹp, người kia trẻ, các bà sẽ mang mặc cảm và sẽ lo trau chuốt vẻ đẹp bề ngoài để không mất tình thương của chồng. Ngược lại, khi biết chồng mình không xem vẻ đẹp bên ngoài là điều quan trọng, các bà sẽ không lo sợ khi nhan sắc tàn phai, nhưng bình yên, dành thì giờ, tâm trí để trau dồi vẻ đẹp bề trong, vẻ đẹp tâm linh là vẻ đẹp trong tâm hồn. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn nhắn nhủ các ông lời sau đây. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi thanh xuân, như nai cái đáng yêu và có hoàng dương tốt. Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Trích sách Châm Ngôn chương 5 câu 18 và 19. Nếu muốn vợ không phải tốn thì giờ, tiền bạc để trau chuốt cái vẻ đẹp bề ngoài tạm bợ và vô nghĩa, xin quý ông hãy yêu thương trân quý người vợ đã đứng tuổi, là người đã sống bên cạnh quý ông, hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho con, chia sẻ mọi thăng trầm buồn vui trong đời sống quý ông. Xin đừng bao giờ so sánh vợ mình với người khác, cũng đừng khen hay để ý những người đàn bà khác chỉ vì họ đẹp. Chúng ta cần nhìn người theo tiêu chuẩn của Chúa. Người phụ nữ đáng được khen ngợi và quý trọng là người kính sợ Chúa và có đời sống trong sạch, đạo đức. Chúng ta đều biết lời dạy trong sách Châm Ngôn. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Trích sách Châm Ngôn chương 31 câu 30. Bây giờ chúng tôi xin trình bày cám dỗ thứ hai mà chị em phụ nữ cũng thường hay mắc phải. Đó là bị cám dỗ, sống ích kỷ, chỉ chăm lo cho gia đình mình mà thôi. Bà Năm là một người đàn bà yêu chồng, yêu con. Bà chăm lo cho chồng con từng miếng ăn, thức uống, rất là tỉ mỉ, chu đáo. Bà sẵn sàng nhìn ăn, nhìn mặc để cho chồng con được đầy đủ, sung sướng. Bà cũng chịu khó thức khuya dậy sớm để sắp đặt việc nhà. Bà không ngại bỏ nhiều thì giờ để nấu nướng những món cầu kỳ, đặc biệt cho gia đình. Cái gì quý nhất, tốt nhất là bà sẵn sàng tìm đem về cho chồng con được hưởng. Mọi người chung quanh đều khen bà Năm là phụ nữ gương mẫu, đáng quý. Nhưng sự thật là bà chỉ tốt với chồng con và người thân trong gia đình mà thôi. Trong nhà bà Năm có một cô con gái nuôi và một người giúp việc. Bà đối xử với hai người này thật là tàn tệ và bất công, không chút tình thương. Đối với người ngoài, bà Năm cũng khắt khe và keo kiệt. Bà không bao giờ biếu ai một món gì hay giúp đỡ người nào một điều gì. Bà Năm là tiêu biểu cho một số khá đông chị em phụ nữ chúng ta. Đặc điểm nổi bật của người phụ nữ là thương chồng, thương con. Nhưng lắm khi chúng ta chỉ yêu thương, chăm sóc chồng, con, cháu và bà con ruột thịt mà thôi. Với những người không phải là bà con hoặc người không quen biết, chúng ta thường đối xử hẹp hòi và ích kỷ. Ích kỷ chỉ lo cho mình và gia đình mình là điều chúng ta cần cẩn thận, hầu không vấp phải. Có thể nói, bản tính tự nhiên của người đàn bà Á Đông là yêu chồng, yêu con và sẵn sàng hy sinh, chịu khổ để chồng con được đầy đủ, sung sướng. Ca dao Việt Nam có nhiều câu ca tụng sự hy sinh, chịu khổ của người đàn bà. Hy sinh để chồng học hành, đỗ đạt, được thăng quan tiến chức. Có người cũng sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để chiều chồng. Có lẽ quý vị cũng biết câu thơ: vì chồng tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Thi sĩ Hồ Dến thì ca ngợi người đàn bà Việt Nam với câu thơ nổi tiếng: cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Đúng là người phụ nữ Việt Nam chúng ta rất yêu chồng, yêu con. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng, nói chung, chúng ta ít quan tâm đến người ngoài gia đình hay những người xa lạ mình không quen biết. Chúng ta ít khi động lòng thương xót những người nghèo khổ chung quanh mình và đưa tay ra giúp đỡ. Nhiều khi chúng ta ích kỷ một cách tự nhiên và thản nhiên, không thắc mắc, cũng không thấy ích kỷ như thế là không đúng và không tốt. Có gia đình kia khá giả nên nhà cửa rộng lớn, có vườn cây ăn trái. Đến mùa trái cây, con cháu trong gia đình được ăn thỏa thích. Trong khi đó, những đứa bạn cùng xóm của các em, vì nhà nghèo, không có đất trồng cây, cũng không có tiền mua trái cây. Những em này thấy trái cây chín ở nhà bạn thì thèm lắm. Nhưng gia đình giàu này chẳng bao giờ cho, mà cũng không dạy con cháu biết chia sẻ với bạn bè. Đó là lòng ích kỷ, hẹp hòi về mặt vật chất. Nhiều khi chúng ta cũng rất ích kỷ về mặt tinh thần và tình cảm. Chẳng hạn như trong cách cư xử, chúng ta không công bình. Khi con cháu của mình bị người khác trêu ghẹo hay đánh đập, chúng ta tức giận và muốn làm cho ra lẽ. Nhưng nếu con chúng ta đi trêu chọc hay làm tổn thương con người khác, chúng ta thường làm ngơ, xem là không quan trọng, và lắm khi không phân xử phải lẽ. Có bà mẹ kia, khi con đi hái trộm trái cây vườn nhà người khác đem về, bà không la mắng, cũng không sửa dạy con, không nói cho con biết như thế là sai, là ăn cắp. Nhưng đứa trẻ nào đụng đến vườn nhà bà, thì bà la lối om sòm, và bắt cha mẹ các em phải bồi thường. Đó là người ích kỷ, dễ dãi với con mình, nhưng khó khăn, khe khắt với con của người khác. Lắm khi chúng ta bày tỏ lòng ích kỷ trong thái độ hay quan niệm đối với người chung quanh. Chẳng hạn, có người thấy rằng cái gì con mình làm cũng tốt hơn, giỏi hơn và quan trọng hơn những điều con người khác làm. Khi có tấm lòng ích kỷ và hẹp hòi như thế, chúng ta khó nhìn thấy cái hay nơi người khác hay con người khác và không chấp nhận, không vui khi thấy con của người khác tài giỏi hơn con mình. Thưa quý vị, hãy để ý cách chúng ta nói với bạn bè về con cái, về người thân hay những gì thuộc về mình. Chúng ta thường khoe con mình những việc các em làm, nhưng ít khi nào khen con của người khác. Cũng khó cho chúng ta nhìn nhận rằng con người khác có những điều tài giỏi hơn con của chúng ta. Có người khi thấy con người khác hơn con mình thì ganh tức và tìm cách làm thế nào để gây tổn hại hoặc phá hỏng điều tốt đẹp của người khác đi. Thưa quý thính giả, trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ chia sẻ những nguyên tắc trong lời Chúa dạy sẽ giúp chúng ta tránh được cám dỗ nguy hiểm này. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.